Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam ta, từ lâu, Đảng, đất nước, mùa xuân đã trở thành một cụm từ, một thành ngữ nói về sự gắn bó, về cội nguồn của hạnh phúc. Hành trình 94 mùa xuân kể từ ngày ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành những thắng lợi to lớn. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Trong hành trình đó có chặng đường gần 90 năm của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng, đưa Thái Nguyên trở thành một trong những địa phương có mức tăng trưởng dẫn đầu ở khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình hôm nay với chủ đề Vững niềm tin theo Đảng. Quý vị và các bạn đang nghe podcast Điều bạn quan tâm. Chương trình được phát sóng vào 22 giờ 25 phút chủ nhật và phát lại hàng ngày. Thực hiện chương trình hôm nay có tôi là biên tập viên Thu Hằng cùng với nhà báo Duy Hưng. Và cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia chương trình podcast Điều bạn quan tâm ngày hôm nay ạ.
Xin chào quý vị thính giả và cũng xin được cảm ơn biên tập viên Thu Hằng đã mời tôi tham gia chương trình này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa nhà báo Duy Hưng, chúng ta đều biết là vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông Trung Quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Và mỗi khi mùa xuân về, mỗi người dân Việt Nam đều náo nức, mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Vậy thì cảm nhận của anh lúc này như thế nào, thưa nhà báo Duy Hưng ạ?
Vâng, thưa chị Thu Hằng, trong không khí xuân thì các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập đảng chúng ta thấy là nó càng thêm phần ý nghĩa, thêm những sắc màu mới, tươi vui phấn khởi. Dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc. Đặc biệt là trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, dẫu là chúng ta gặp muôn vàn khó khăn thách thức, song toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn chung sức đồng lòng đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử rất to lớn.
Và mới đây thì nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết với tiêu đề Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Bài viết không chỉ khái quát chặng đường lịch sử 94 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng ta, mà còn đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Ngay sau đây, mời nhà báo Duy Hưng cùng quý vị và các bạn nghe giới thiệu một số nội dung của bài viết.
Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất, Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần thứ hai, Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Phần thứ ba, phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.
Kết thúc phần 1, Tổng Bí thư khẳng định, nhìn lại chặng đường 1930-1975, chúng ta rất đỗi tự hào, tin tưởng và biết ơn sâu sắc Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại đã luôn luôn sáng suốt lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đi từ thắng lợi vang dội này đến thắng lợi vang dội khác, viết tiếp vào lịch sử của dân tộc Việt Nam, văn hiến và anh hùng, những trang vàng chói lọi được thế giới ngưỡng mộ, đánh giá cao. Tổng Bí thư đã dẫn chứng hàng loạt những thắng lợi của Đảng ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Phần thứ hai là bức tranh về công cuộc đổi mới đất nước sau 30 năm gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, đổi mới tư duy đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 6 đến khóa 13 đã ban hành nhiều nghị quyết về những vấn đề cơ bản, hệ trọng của Đảng và sự phát triển của đất nước. Trong phần này, Tổng Bí thư cũng đã đi sâu phân tích khái niệm kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời khẳng định công cuộc đổi mới, trong đó có việc phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp cho đất nước trong gần 40 năm qua, góp phần làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Cùng với đó là hàng loạt các minh chứng về điều này như trong suốt 40 năm qua, mức tăng trưởng trung bình tương đối cao, gần 7% mỗi năm, GDP bình quân đầu người tăng 58 lần. Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008 và sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.
Từ thực tiễn những kết quả đạt được trên cơ sở những khó khăn, thách thức, trong phần 3 của bài viết, Tổng Bí thư đã đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới nhằm thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra cho nhiệm kỳ này. Bên cạnh đó là 5 bài học kinh nghiệm đổi mới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phát huy cao độ tinh thần nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, hết sức tránh tình trạng chân mình còn lấm bê lại cầm bó đuốc đi rê chân người. Kết thúc bài viết, Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cách mạng chân chính và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, văn hiến và anh hùng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Vâng ạ, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể nói là kim chỉ nam cho sự phát triển của Đảng ta và của cả đất nước trong những chặng đường tiếp theo, và sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng được thế giới ghi nhận và đánh giá rất là cao. Ngay sau đây, Thu Hằng mời quý vị và các bạn cùng đến với những nhận định của ông Juan Castillo, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay, và bà Valeria Versinina, nhà Việt Nam học, Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow, Nga.
Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Tôi vô cùng khâm phục trước tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã thích ứng nhanh chóng với những thay đổi của thế giới và thậm chí xây dựng lại lộ trình phát triển kinh tế có tính đến nhu cầu thị trường. Nhờ vào điều này mà chúng ta thấy được những thành tựu ở Việt Nam.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa nhà báo Duy Hưng, một niềm vui lớn đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thái Nguyên, đó là vào nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng, mở rộng, tôn tạo di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tại xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ. Nơi đây vào năm 1936 thì chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên đã được ra đời, một điều rất là ý nghĩa đúng không ạ? Và vào năm 2023 có thể nói là một năm bản lề để Thái Nguyên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Vâng, thưa nhà báo Duy Hưng, anh có thể chia sẻ một số thành tựu của Thái Nguyên qua 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội 20 Đảng bộ tỉnh được không ạ?
Vâng, thưa chị Thu Hằng, thưa quý vị thính giả. Ngày hôm nay chúng ta thấy là thành tựu của gần 40 năm đổi mới đang hiện hữu. Thái Nguyên từ một tỉnh nghèo chậm phát triển năm 1997, thu ngân sách của chúng ta mới chỉ trên 200 tỷ đồng, thì đến năm 2023, thu ngân sách của chúng ta lần đầu tiên đạt con số 20.196 tỷ đồng, ghi dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển khi mà lần đầu tiên Thái Nguyên đã tự cân đối được thu chi ngân sách. Kể từ năm 2020 đến nay thì Thái Nguyên đã lọt vào top 4 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của cả nước, với tổng giá trị xuất khẩu hàng năm ở mức là từ 21 cho đến 31 tỷ đô la, chị Thu Hằng ạ.
Vâng ạ.
Với mức sống của người dân thì cũng được cải thiện rõ rệt. GDP bình quân đầu người năm 2023 của chúng ta đạt 113 triệu và duy trì ở vị trí thứ nhất trong 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Đến nay thì tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh của chúng ta giảm chỉ còn 3,02% thôi. Những thành tích và kết quả đã đạt được đó thì đã tạo niềm tin và sự đồng thuận cho xã hội khá là cao. tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh chúng ta. Để có được những con số ấn tượng mà tôi vừa nhắc đó đến đó, thì thưa quý vị, thưa chị Thu Hoàng, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên chúng ta đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, hiệu quả và quyết liệt.
Vâng, bên cạnh những kết quả mà nhà báo Duy Hưng vừa chia sẻ, thì thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, thì Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cũng đã chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết về chuyển đổi số trên cả 3 nội dung là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội thì Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cũng đã triển khai và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và coi trọng làm tốt công tác quy hoạch, tăng cường tính liên kết vùng, làm tốt công tác phát triển đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, các chính sách an sinh, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh. Ở các cấp, các ngành, rồi mọi tầng lớp nhân dân cũng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Và từ phong trào thì cũng đã xuất hiện cũng như là nhân lên nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, rồi công dân tiêu biểu. Và điều đó thì góp phần thi đua thực sự trở thành một động lực phát triển ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để có một cái nhìn cụ thể hơn thì ngay sau đây mời nhà báo Duy Hưng và quý vị cùng đến với những đánh giá của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Từ một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã vươn lên trở thành tỉnh có bước phát triển nhanh trong khu vực và cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đã có bước phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2022 đạt bình quân 7,55% và luôn ở mức cao hơn bình quân chung cả nước. Trên bước đường phát triển, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn xác định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện là khâu then chốt, phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, phát triển văn hóa là mục tiêu, là động lực, đảm bảo quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên tích cực chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Có thể nói ngày hôm nay, tỉnh Thái Nguyên đang hội tụ đầy đủ những khát vọng, những điều kiện để bứt phá, để phát triển, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển bậc nhất trong khu vực như điều mà Bác Hồ hằng mong muốn.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Thái Nguyên thì đang vững vàng duy trì là vị thế đầu tàu của khu vực Trung du miền núi phía Bắc và phấn đấu đến năm 2025 sẽ là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội, nơi đáng sống, đáng đến, an toàn, thịnh vượng, sung túc, bình yên, phát triển, đúng không nhà báo Duy Hưng?
Vâng, chúng ta có thể thấy là mùa xuân thì đang về trong không khí náo nức mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đang đổi mới từng ngày. Trên hành trình vẻ vang 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta có thể tự hào về chặng đường gần 90 năm của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xây dựng, phát triển từ những hạt giống đỏ đầu tiên ở La Bằng. Đó là hành trình kế thừa, phát triển vững chắc của lớp lớp các thế hệ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Và chính sức mạnh ấy, vai trò và sự lãnh đạo ấy là mạch nguồn để động viên sức mạnh của toàn dân, toàn diện trong kháng chiến, trong xây dựng và phát triển để dấu ấn Thái Nguyên tiếp tục ghi đậm trong tiến trình phát triển của đất nước chúng ta.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Duy Hưng thì cũng đã khép lại nội dung podcast Điều bạn quan tâm ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã đồng hành với tôi trong chương trình hôm nay ạ.
Và tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn biên tập viên Thu Hằng đã cho tôi cơ hội tham gia chương trình này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.